Kính chào quý thính giả. Bắt đầu từ tuần này, qua tạp chí Sức Khỏe Là Vàng, Trần Việt sẽ thực hiện một loạt bài liên quan đến sức khỏe người cao niên, tìm hiểu về những phương cách hữu hiệu nhất giúp các cô bác cao niên duy trì một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần minh mẫn để tiếp tục vui hưởng một cuộc sống an vui hạnh phúc trong những năm tháng không còn vững bần lo toan cơm áo sự nghiệp của tuổi xế chiều. Khởi đầu thơ hôm nay là câu chuyện đầu tiên trao đổi giữa chúng tôi và bác sĩ Phan Đình Hiệp. Mời quý vị theo dõi. Xin chào bác sĩ Phan Đình Hiệp.
Chào anh Trần Việt và chào quý thính giả đài SBS Văn Việt Ngữ.
Trong buổi trò chuyện này chúng ta sẽ bàn về vấn đề làm cách nào để duy trì một thân thể khỏe mạnh và một cuộc sống an vui, yếu đời ở tuổi cao niên. Thưa bác sĩ, thật ra thì từ ngữ cao niên thường người ta dùng để chỉ những cô bác lớn tuổi hay là người cao tuổi, hoặc là nói một cách văn hoa hơn chút là tuổi xế chiều, hay còn nói là bước vào mùa đông của cuộc đời chẳng hạn. Cũng có người còn gọi là tuổi hạc nữa, dùng hình ảnh của con chim hạc bay trên trời cao để so sánh với người lớn tuổi. Thế nhưng từ chung, từ ngữ thông thường nhất để chỉ người cao niên đã là tuổi già. Vậy thì theo bác sĩ về phương diện y khoa, thì thế nào là tuổi già vậy?
Đúng như là anh Trình Việt có nói đó, tức là bên cái chữ mà chữ tuổi già hay là tuổi cao niên đó, thì nó tùy theo nhiều yếu tố, tức là tiểu cái yếu tố xã hội. Ví dụ như là tùy có người trông già nhưng mà chưa chắc đã già, ví dụ tuổi tác là một cái vấn đề. Hoặc là một số mà các quốc gia khác nhau thì nó có quy định khác nhau. Ở một số nước, ví dụ như nước phát triển như Úc thì chúng ta thường nói là nếu mà tuổi cao niên tức là trên 65. Ở Liên Hợp Quốc thì người ta có nói là khoảng trên 60. Còn một cái số nước mà nó chậm phát triển mà nó khó khăn như ở châu Phi thì nhiều lúc người ta nói trên 50 đã có thể coi là tuổi già. Đấy là về mặt xã hội. Nhưng mà rất là hay, chúng ta nói về y tế thì trong về mặt y tế thì người ta nói về tuổi già trên cơ sở hai điều. Đó là vấn đề sức khỏe về thể chất và sức khỏe về mặt tâm thần. Đứng về mặt thể chất thì chúng ta biết khi mà tuổi càng có tuổi thì chúng ta thường như là tóc nó thưa, nó bạc màu, cái là đó là rõ ràng nhất. Hoặc là răng bắt đầu là nó yếu, nó rụng. Rồi da thì da khô, nhăn nheo. Mắt thì mờ, chân thì yếu. Tai thì lãng tai, rồi yếu xương, rồi hay bị bất thăng bằng ngã. Rồi hoạt động sinh dục nó cũng vẻ yếu đi. Đó là những cái về mặt thể chất. Còn về mặt tâm thần của người già thì vấn đề về trầm cảm thường là trầm cảm hơn, dễ bị rút lui, tức là không có tích cực tham gia các hoạt động xã hội nữa, nói về mặt chung chung. Tính cách về tâm lý của người lớn tuổi thì cũng hay bảo thủ hơn và lo sợ nhiều thứ hơn là so với tuổi trẻ. Rồi những cái việc là hay quên hay là sao xuyết trí tuệ. Thế đó là về mặt thể chất và tinh thần. Nói chung thì như anh nói cũng đúng là vì tùy người, cũng có người này người kia, thành ra là về phương diện bác sĩ và chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi thì chính phủ quan tâm luôn luôn nhắc nhở là các bác sĩ nhiều lúc phải kiểm tra theo định kỳ, theo tuổi. Càng lớn tuổi thì chúng ta có nhiều nguy cơ bệnh, cho nên là ví dụ như là từ 40 tuổi trở đi chúng ta hay làm thử máu mỡ, trên 45 tuổi chúng ta thử tiểu đường, hoặc là những cái sàng lọc như là sàng lọc ung thư vú thì từ 50 đến 74 tuổi, hay là ung thư ruột từ 50 đến 74. Tóm lại là chúng ta biết là sinh lão bệnh tử, càng lớn tuổi thì chúng ta càng có nguy cơ yếu đi, và làm sao mà chúng ta duy trì được càng lâu thì càng tốt.
Cũng có người cho rằng một người có thể đã rất là lớn tuổi nhưng mà lại cảm thấy mình không già, họ cũng cảm nghĩ là mình là vẫn là con trẻ, thì bác sĩ nghĩ sao?
Cái đó là đúng, rất đúng là trong cái trường hợp này chúng ta nói về cái sức khỏe về tinh thần, tức là người ta có thể lớn tuổi. Đã chúng ta đã thấy là nhất là người Tây, người ta 60-70 tuổi nhiều lúc đó, có rất nhiều người còn minh mẫn lắm. Người ta ví dụ như là tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng, và cái tinh thần người ta lúc nào cũng phơi phới vậy, cũng rất là yêu đời và tích cực hoạt động xã hội. Đồng thời lại có những người là về không có bệnh tật nó ít, thành ra là vẫn chạy bộ, vẫn thể thao. Có những người chúng ta thấy là thể thao mà tennis đến 70 người ta vẫn còn chơi. Tức là chúng ta nói là nếu mà cái cơ thể chúng ta khỏe mạnh, tinh thần chúng ta minh mẫn thì cái tuổi á nó không match up, tức là không đi song song với cái mức độ già ngoài ta thấy. Nhưng mà ngược lại thì cũng có những người trẻ, đúng là nó đúng là người trẻ, nhưng mà ví dụ bệnh tật thì nhiều, tâm lý thì hơi buồn, lúc nào cũng buồn chán. Hoặc là một số người mà anh thấy đặc biệt là đời sống kinh tế quá khó khăn, lam lũ, thì lúc nào trong cái hình thể, cái sắc thái người ta lúc nào cũng trông già hơn so với tuổi. Đặc biệt ở bên lúc này là có nhiều bác cái tuổi khá cao nhưng mà tinh thần rất là minh mẫn, lúc nào cũng lạc quan với cuộc sống, thì chắc chắn là tốt hơn nhiều.
Trong khi chữa bệnh cho những thân chủ, đặc biệt là người già, thì bác sĩ đã gặp những cái trường hợp đặc biệt là những người mà lớn tuổi mà họ vẫn rất là khỏe mạnh về mặt cả thể xác cũng như tinh thần hay không?
Dạ có đấy. sẽ có, vì như Hiệp có gặp đó là những bệnh nhân của Hiệp có những người là gần 100 tuổi, kể cả đó là người Việt á, mà cũng rất bác hai bác các bác rất là mến mẫn, lúc nào cũng cười cũng vui. Rồi Hiệp cũng có những cái bệnh nhân người Tây, người ta cũng đã là 90 mấy tuổi nhưng mà vẫn có thể còn kéo cái máy kết cỏ được, tức là đến lúc nào cũng vui và cũng cười. Nên là có cái, những cái yếu tố đó mình cảm giác mình nhìn người ta mình không thể đoán được tuổi, nhưng mà ngược lại thì có những người mà họ không chăm sóc sức khỏe người ta tốt thì nếu như là béo phì ra rồi lại bệnh tiểu đường mà máu mỡ đủ thứ thì cái cơ thể nó tàn tạ lắm. Cho nên là cái việc này thì nhìn chung thì mỗi người, tức là không thể nói là vì tôi làm hết mọi thứ thì tôi sống lâu, nhưng mà rõ ràng là nếu chúng ta chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của chúng ta về mặt thể chất và tinh thần thì cái cuộc sống chúng ta kéo dài hơn và cái chất lượng cuộc sống nó tốt hơn.
Vậy thì những người lớn tuổi mà họ cảm thấy là vẫn chưa già thì họ có cho bác sĩ biết cái bí quyết gì mà giúp cho họ được như vậy không ạ?
Dạ có, tức là chúng mà có lẽ là Hiệp chưa hỏi chuyên sâu về những đó, nhưng mà thấy rõ ràng là cái phong cách của các bác là thứ nhất là về vấn đề mà sức khỏe thì các bác đi kiểm tra về đường máu, mỡ máu, uống thuốc đều đặn, tham gia các hoạt động xã hội tích cực, rồi lại thêm là vấn đề là lạc quan. Lúc nào cũng những bác mà sống lớn tuổi mà vui vẻ thì thường là những người rất lạc quan, rất là hòa nhập với con cháu, rất là dễ dàng. Đó là nhiều cái mà chúng ta có thể thấy là có thể học hỏi được.
Bác sĩ có cái lời khuyên nào đó đặc biệt là cho những người cao niên, người Việt của chúng ta nên làm để mà duy trì được một cuộc sống thoải mái lúc mà cái tuổi về già hay không?
Cảm ơn anh Trần Việt. Trước hết á, thì nói là về vấn đề những cái bác mà nhất là lớn tuổi mà nhiều lúc mình bi quan, mình phiền muộn nhiều á, thì nó có sẽ gây ra những cái bệnh như là bệnh gọi là trầm cảm, tiếng Anh gọi là depression. Nó ảnh hưởng đến cái nhận thức của mình, rồi sau đó nó tăng cái nguy cơ stress, nên là như cái là gọi là căng thẳng lên, như là tạo thêm những yếu tố về bệnh cao huyết áp, bệnh tim, những cái bệnh về stroke, tức là nhồi máu não, cái thứ tức là tai biến mạch máu não, hay là kể cả đau bao tử. Rồi ngay cả nếu mà chúng ta bi quan hoặc là buồn phiền á, thì nhiều lúc có thể làm tăng cái nguy cơ cái bệnh mất trí nhớ, rồi giảm khả năng đề kháng. Rồi cơ thể chúng ta khi mà không có tích cực hoạt động thì là đường máu, mỡ máu nó tăng lên, rồi cân nặng nó có thể tăng theo, rồi lại cái cảm giác nó đau khắp cơ thể. Thành ra là chúng ta cái vòng cycle. Như vậy là lời khuyên mà để cho cái cộng đồng mà nói chung, tức là lời khuyên chung để cho mọi người mà có thể có là sống có thoải mái hơn hoặc là giảm cái stress hơn, thì chắc chắn chúng ta cần có là về cái vấn đề mà chúng ta phải tìm cái nguyên nhân. Ví dụ nguyên nhân tại sao chúng ta không khỏe được, nguyên nhân chúng ta cảm giác stress, ví dụ như là nguyên nhân do bệnh thực thể. Một những người nào mà bị cao huyết áp, bị tiểu đường thì uống thuốc hoặc là theo dõi bởi các cái dịch vụ y tế của chúng ta rất là tốt, cứ theo đúng vậy, đừng bỏ thuốc. Hoặc là chúng ta thấy những cái nguyên nhân ví dụ như là do gia đình mâu thuẫn thì làm cách nào chúng ta giải quyết cái mâu thuẫn đó thì có thể giúp được. Còn trong công việc của Úc, người cuộc sống ở Úc, chúng ta rất là bận rộn, cho nên chúng ta phải biết rằng cái việc nào trước làm trước. Tức là người Tây người ta nói vậy, first thing first, tức là cái việc gì chúng ta cần làm thì chúng ta làm. Chứ nhiều lúc á, chúng ta ôm hết mọi việc vào mà chúng ta không làm hết được. Rồi lời khuyên về vấn đề thể thao, ở người lớn tuổi thì chúng ta không có thể như trẻ, như giới trẻ mà chúng ta có thể đá banh hoặc là cricket nó mạnh, thì chúng ta có thể làm những việc rất là nhỏ như là đi làm vườn ra, làm có rất nhiều các bác á, là mua cây cối ở bên in warehouse về trồng nhà trồng, ngày ngày ra phun nước hoặc là đi vòng vòng tưới cây, tưới cho cây, cắt lá, tỉa lá. Đó là những cái hoạt động nó mang tính chất thể thao nhẹ và rất tốt. Rồi đi bộ, ví dụ như chúng ta không thể đi 30 phút thì chúng ta có thể đi 10 phút, làm 3 lần một ngày. Rồi hoạt động nữa là các bác có thể có, nếu mà ai còn trẻ còn khỏe được, có thể là cái dancing. Dancing là cái việc nhảy ấy, thì có lẽ cộng đồng chúng ta là chưa quan tâm lắm bằng so với cộng đồng chính mặt. Thì những cái bệnh nhân của Hiệp người Tây ấy, người ta 60-70 tuổi người ta đi những cái hội nhảy với nhau ấy, nó có những hội người lớn tuổi rất là vui trong các club. Trong lời khuyên y khoa thì chắc chắn chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là ăn uống lành mạnh, với chế độ ăn rau cỏ rồi cá nhiều, chúng ta phải bớt ăn mỡ hoặc là ăn đường hoặc muối mắm mặn. Rồi đi du lịch chẳng có là một cái option mà nếu mà người nào có tiền thì cũng có thể tham gia. Với cái bên ở người Tây thì người ta cũng có cái lời khuyên ví dụ như là về vấn đề dưỡng sinh hoặc là yoga, thì người Việt chúng ta cũng thể theo được luôn. Rồi về vấn đề mà thư giãn, đó là rất là quan trọng, ví dụ như là đi tập cái thói quen đọc sách, đến thư viện. Còn đối với người Việt thì là chúng ta đặc biệt có những cái khác với người Tây. Như anh Trần Việt biết đó, thì chúng ta thực sự là chúng ta qua đây thì cái nền y tế của Việt Nam qua đây thì thực sự chúng ta khác rất là nhiều. Chúng ta có những khác biệt về văn hóa, cho nên là về vấn đề này thì có lẽ phải có những lời khuyên đặc biệt cho cộng đồng người Việt như sau. Thứ nhất là chúng ta nên chấp nhận cái sự khác biệt về văn hóa trước, bởi vì nếu chúng ta không chấp nhận được cái đó thì các bác sẽ rất là khó khăn, giống như là việc đưa ra quyết định đúng sai cho con cái. Những khi nào thì cần thiết phải nhờ con cái. Các bác người Việt lớn tuổi hình như Hiệp thấy là nhiều khi các bác ngại ngùng nhờ con cái chở đi khám bệnh này kia lắm, cho nên là đợi tự đi thì khó, nhiều lúc thì hiểu không hiểu hết được, mà nhiều lúc cứ sợ làm phiền con cái thì thực ra cái đó hơi oan một chút, vì xưa nay các bác đã giúp nhiều cho con cái thì cũng nhiều lúc mình nhờ con cái thì cũng nhờ, ngược lại thì cũng có nhiều con cái thì lại quên trách nhiệm với cha mẹ, thì cũng cái này là hai mặt của vấn đề. Rồi một điều mà người Việt chúng ta thường hay ít để ý so với cộng đồng người Tây, đó là vấn đề về để mà thanh thản thì chúng ta nghĩ đến cái chuyện mà về ủy quyền, về thừa kế. Tại vì chúng ta nhiều lúc không có quen cái khái niệm ủy quyền, chứ chẳng may là các bác lớn tuổi và bị bệnh rồi cần thiết phải phẫu thuật như vậy thì nhiều lúc cơ quan y tế người ta không biết người nào sẽ là người quyết định chính để việc điều trị hay không điều trị cho người cha người mẹ của người lớn tuổi của mình. Hoặc là vấn đề thừa kế là nhiều lúc thì nếu mà không dần mặt trước á, đến lúc mà chúng ta cái đó không còn minh mẫn nữa thì lúc đó cái tranh giành thừa kế nó sẽ làm nhức đầu cho cả một gia đình. Thêm nữa là có một cái vấn đề mà người Việt chúng ta ít chú ý khi lớn tuổi á, là vấn đề về gọi là hồi sức tim, hồi sức ép tim. Nhiều khi chúng ta ngất xỉu dạng chúng ta có muốn bệnh nặng, chúng ta không muốn người ta phải là nhồi máu tim ngoài lồng ngực, thì chúng ta nên nghĩ định tìm, tức là những cái này là gọi là tiếng Anh nó gọi là planning á, chúng ta chuẩn bị cái tuổi già như thế nào. Là cái vấn đề này người Việt chúng ta không có biết nhiều lắm. Một điểm cũng đáng nói nữa là vấn đề về kỳ vọng về sức khỏe, bởi vì chúng ta thường hay nghĩ rằng là chúng ta phải khỏe mạnh lúc nào cũng mạnh thì nó hơi khó. Các bác lớn tuổi thì nên nghe nhiều hơn tin tức, hiểu biết hơn nữa, để mà chúng ta phải có những, chúng ta biết là cái giới hạn của chúng ta không thể khỏe như là người trẻ chúng ta cười trần chạy mưa chẳng, ví dụ như vậy. Hoặc là chúng ta biết rằng lâu lâu nó cơ chờ chờ chúng ta nó hơi đau hơn một chút, thì chúng ta cũng không kỳ vọng là phải bằng giải quyết mọi thứ, để mà chúng ta không cẩn thận thì là chúng ta lại thuốc nhiều quá, nó cũng có thể là có tác dụng phụ của thuốc. Rồi đặc biệt là chúng ta có những cái hội lớn của người cao niên á, mà các bác vào thì cũng good, để rất là tốt để mà tâm sự với nhau, việc tâm sự mà chia sẻ thông tin rất là hữu ích. Tuy nhiên nó có vấn đề là chúng ta cẩn thận là cho người Việt chúng ta khai những cái thông tin đó kiểu là tin đồn, hoặc là chúng ta hay so sánh mà chúng ta không nhận định kỹ, thì nếu mà không mở rộng cái vòng cái suy nghĩ rộng ra thì chúng ta có thể nhiều lúc lại buồn lắm. Ví dụ như là nhiều bác hay so sánh lại, tại sao con nhà người kia nó ngoan, con nhà người này thế kia. Mà nếu mà chúng ta so sánh vậy thì mỗi, giống như người ta nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh á, chúng ta biết cái hoàn cảnh chúng ta và chúng ta tìm cái sự giúp đỡ, tìm sự tư vấn của các nhân viên y tế hoặc là nhân viên xã hội để mà có thể trao đổi tâm lý, hiểu biết thêm cuộc sống bên ngoài và tìm cái điều tốt nhất cho hoàn cảnh của mỗi bác.
Theo tôi nghĩ, hình như có một sự khác biệt trong quan niệm về bệnh tật giữa phái nam và phái nữ. Phái nữ thì thường rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe và hay đi khám bệnh, trong khi phái nam ngay cả người lớn tuổi cũng rất ngại đi gặp bác sĩ. Nếu vợ con có thúc giục đi khám bệnh thì thường trả lời là có bệnh gì đâu mà khám, hoặc là mình như chiếc xe hơi cũ, đi khám sẽ lò ra đủ thứ bệnh. Thôi tới đâu hay tới đó. Bác sĩ có nhận thấy như vậy hay không?
Dạ đúng ra anh Trần Việt, cái đó cũng nếu mà đó đúng ra thì cả bên Úc cũng vậy, tức là người ta xét số chung á, là người nam thì ít đi khám bệnh hơn người nữ, tức là khi lớn tuổi đặc biệt á. Nhưng mà người Việt thì có lẽ là anh Trần Việt nói đúng là chúng ta tỷ lệ cao hơn. Đa số các bác lớn tuổi của người Việt á, thì một số là thuốc lá, một số uống ít rượu chẳng hạn, là rất là khó nói, bởi vì các bác theo quan điểm cũ là không làm thì cũng chết, làm cũng chết thì làm cái gì. Hoặc là chúng ta, cái văn hóa bản thân của chúng ta từ xưa nay là hay theo thói gia trưởng, tức là lớn là mình, đàn ông là mình hay quyết định các thứ như vậy. Thành ra đến khi mà sức khỏe chúng ta ỷ lại, chúng ta không muốn đi làm, hoặc là không tin rằng những cái việc mà chăm sóc sức khỏe nó là tốt. Nói vậy là số đông, chứ còn thực ra vẫn có những cái bác lớn tuổi, bác cũng chăm sóc sức khỏe tốt lắm. Mà đặc biệt thì mà có lẽ đúng là các cái bác gái thì quan tâm hơn, thì nhiều lúc bác gái dẫn bác trai đi hơn nữa. Nói chung thì thông qua chương trình này cũng giống như anh Trần Việt ta, chúng ta muốn rằng không chỉ có những phái nam mà phái nữ, cả hai phái, thì nhất là các bác nam lớn tuổi thì cũng nên đi khám sức khỏe. Bởi vì chúng ta có những cái bệnh mà chúng ta không phải là vì vấn đề chúng ta sợ bệnh, mà nếu chúng ta không phát hiện sớm thì bệnh nó cũng sẽ xảy ra. Và khi nó xảy ra thì mà chúng ta phát hiện càng muộn thì cái vấn đề biến chứng hoặc là điều trị nó khó hơn. Một cái ví dụ điển hình nhất là có nhiều bác nói là tôi đâu có sợ chết đâu, tôi không, ví dụ như là hút thuốc chẳng hạn, là tim chẳng, tôi đâu có sợ đâu. Nhưng mà bên Úc á, là không có cái chính sách gọi là cho cái nan y tự quyền, chưa có thông qua, cho nên các bác mà nếu không có điều trị sớm và bệnh mà nó nặng á, thì lúc đó người ta đâu có cho phép bác sĩ cho bệnh nhân được nan y tự quyền đâu. Thành ra là phải điều trị, lúc đó càng biến chứng này biến chứng kia, rồi mổ cắt xẻ đủ thứ cực lắm. Cho nên là nếu mà được thì quan tâm về mặt sức khỏe, về tâm lý để có kết quả tốt hơn.
À, vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã cho những ý kiến rất là xây dựng và chính xác. À, chúng tôi mong ước sẽ được tiếp tục công tác với bác sĩ trong các chương trình trong tương lai.
Cảm ơn anh Đình Việt và cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS đã lắng nghe.
Thưa quý vị, quý vị cũng đồng ý với những nhận định cho rằng già hay trẻ chỉ là một ý niệm có thể thay đổi tùy ở mỗi người. Một ông hay một bà cụ 80 đến 90 tuổi vẫn có thể cảm thấy mình chưa già vì vẫn duy trì được một thân thể khỏe mạnh và một đầu óc lạc quan yêu đời. Ngược lại, một người chưa bước qua ngưỡng cửa 50 vẫn có thể cảm thấy mình đã già vì sức khỏe, thể chất và tinh thần yếu kém. Thật vậy, David Niven, tác giả cuốn sách nổi tiếng nhan đề 100 Secrets of Happy People, tức 100 bí mật của những người hạnh phúc, cho rằng
người ta chỉ trưởng thành hơn, chứ không hề già đi, rằng tuổi tác chẳng liên quan gì đến mức độ hạnh phúc của mỗi người.
Người lớn tuổi cũng hạnh phúc như những người trẻ tuổi. Họ không hề bận tâm đến việc phải lo thích nghi với độ tuổi của mình. Họ tự tin khi nói rằng họ rất hài lòng với cuộc sống của họ. Trong khi một doanh nhân từng nói,
tùy theo cách sống mà mỗi người có thể chết già ở tuổi 40 hay chết trẻ ở tuổi 80.
Thưa quý thính giả, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.